truyện cư sĩ Lưu Khai Nam. Cư sĩ Lưu Khai Nam, tự Tây Tiều, pháp danh Khế Tịnh, người ở huyện Bình Trạch, tỉnh Giang Tây. Vừa 15 tuổi, ông đã nổi tiếng, tài hoa về văn học. Cha là Hiểu Phong tiên sinh, do gần gũi với cư sĩ Dương Nhân Sơn, nên được hiểu biết sự nhiệm màu của Phật giáo. Các kinh điển Đại Thừa như Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, Kim Cang, Viên Giác, Hoa Nghiêm, tiên sinh đều nghiên cứu sâu rộng. Lúc ấy, Khai Nam hãy còn niên thiếu, thấy thế thầm cho cha là mê tín. Thời cuộc đổi thay, bước sang dân quốc kỷ nguyên, Phật hóa lần lần truyền lan rộng. Nhưng một cơn đau, Khai Nam cảm mộng thấy có vị lão nhân khuyên bảo nên xem tập Hoa Nghiêm Hiệp Luận. Tỉnh giấc, nhờ người thỉnh cho một bộ, đọc xong ông khen ngợi biển pháp giới màu rộng không thể nghĩ bàn. Từ đó mới phát tâm hướng về đạo, hối cải lỗi lầm trước của mình, tự thương nghe biết Phật pháp trễ muộn. Ngày Phật đản năm Kỷ Mùi, ông sẽ sang chỗ thờ Tam Bảo trang nghiêm, sớm hôm ân cần lễ tụng. Năm sau phát tâm ăn chay trường, mỗi bữa sáng đều quỳ tụng kinh Dư Giáo để trị tâm. Kể đó, Khai Nam kêu gọi bạn đồng tu sáng lập ra Phật học hội. Mỗi ngày Chủ nhật, trước tiên ông hướng dẫn hàng thiện tín lễ tụng, kế tiếp giảng diễn về kinh luận. Lần lần người phát tâm tu học Phật pháp rất đông nhiều. Mùa thu năm Nhâm Tuất, Khai Nam triều bái Non Phổ Đà, lễ Ấn Quang Pháp Sư cầu thọ quy giới, tôn làm bậc thầy hướng dẫn.
Cả một phen gặp gỡ, đôi bên kết hợp nhau, ấn công hỏi thăm, biết cư sĩ còn có mẹ già, bảo ông nên khuyến khích mẹ niệm Phật cho tròn hiếu đạo. Lúc trở về, Khai Nam rước mẹ đến thành ở, uyển chuyển khuyên bà tu niệm. Mẫu thân ông cảm động, cũng phát tâm niệm Phật, trì trai. Vào tháng 10 năm Quý Hợi, lúc mẹ lâm chung, cư sĩ xuất lãnh, chư liên hữu trợ niệm, tất cả đều nghe có hai trận gió thơm thổi đến. Sau khi bà mãn phần, gương mặt lộ vẻ tươi vui như còn sống. Khai Nam thường nói với bạn bè là cư sĩ Hứa Chỉ Tịnh rằng:
nhờ sư phụ chỉ dạy, như dẹt mây nhìn thấy mặt trời, tôi mới tỉnh ngộ sự niệm Phật là rất thiết yếu, không thể bỏ lơi một ngày nào.
Chư ni tăng ở Am Tịnh Độ trong ấp như Quả Nhơn, Thánh Đạo đều nhờ ông khuyến tấn niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Khi lâm chung, cả hai đều biết trước ngày giờ, điềm lành hiển hiện và cùng được sanh về Cực Lạc. Mùa thu năm Ất Sửu, Khai Nam bỗng vương bệnh. Đến ngày 27 tháng 11, cư sĩ bỗng thấy có người đứng bồi hồi ngoài cửa sông, ra thăm hỏi, thì vị ấy trình một tấm thiệp có đề hàng chữ:
xin chờ Tây Triều tiên sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới.
Lúc ấy người nhà còn đang tụng, cầu thọ cho ông. Cư sĩ nghe biết, ngăn rằng:
cõi đời ác năm trượt không thể ở lâu, huống chi lại còn thêm bệnh khổ. Tôi đang hân hạnh mong cho sớm được thoát ly, chẳng nên vì lòng ái niệm mà làm cho tôi thêm khổ lụy. Từ đây về sau, chẳng nên suy mê cầu thọ, phải đổi lại hồi hướng cầu Phật, mau tiếp dẫn giảng sinh là tốt hơn.
Kế tiếp, cư sĩ thấy nhiều điềm lành, nên niệm Phật càng tha thiết, luôn cả ngày đêm. Ông xưng câu hồng danh, hoặc thầm, hoặc ra tiếng, không lúc nào gián đoạn. có ai đến hỏi thăm bệnh, cư sĩ không đáp, chỉ chắp tay niệm Phật. Trong lúc mơ màng, Khai Lang bỗng thấy có người muốn dẫn xuống Minh Phủ để nhận lãnh quan chức. Lại có nhiều chư thiên xuống, xin đưa lên các cõi trời. Ông liều chánh sắc từ chối bảo.
Làm quan dễ tạo nghiệp, phước trời khi hưởng hết cũng đọa luân hồi. Tôi chỉ nguyện giảng sanh về tịnh độ để mau chứng đạo quả, độ mình và chúng sanh mà thôi.
Sáng sớm ngày 9 tháng Chạp, cư sĩ tự ngồi dậy, mặc áo lễ Phật, kế đó bảo gia nhân rằng:
tướng nghiệp của tôi đã hết, may mắn không bị các cảnh phước báo trong ba cõi làm chuyển lòng. Xin tất cả đều chuyên cần tu pháp môn tịnh độ, chớ nên lầm lẫn.
Sang 10, ông nói:
giờ 10 ngày mai tôi sẽ đi.
Vài giờ trước khi mãn phần, ông bảo người nhà:
các liên hữu đến trợ niệm đông nhiều, trình độ niệm Phật của họ cũng khá cao, phải nên lễ kính.
Rồi cư sĩ tự tụng Phổ Hiền Thập Quyển Văn hai lượt, tụng xong lặng yên, sẽ động môi niệm Phật. Quả nhiên đến giờ 10, ông an lành mà vãng sanh. Trải 4 giờ sau, mặt ông lộ sắc tươi nhuận hơn lúc bình thường, đảnh vẫn còn nóng.
Chuyện ông Thẩm Đồng Văn. Thẩm Đồng Văn, tự Thư Hiện, người huyện Nam Thông, tỉnh Giang Tô. Sau khi cưới vợ gả chồng cho con xong, Lỗ Sắc mừng nói:
phận sự đã hoàn tất, ta mau quay lại lo phần giải thoát là việc lớn của mình.
Lúc đó ông được 54 tuổi, liền đem việc nhà giao phó hết cho con trai và dâu. Mình ở riêng một gian lầu, ngày đêm chuyên lo phần tụng niệm. Tháng 9 năm Quý Hợi, thời Dân Quốc, nhưng có việc đến nhà người bà con là cư sĩ Sa Kiến An. Ông đưa ra một tờ giấy ghi bài kệ văn phát nguyện của mình làm. Lời và ý đều rất khẩn thiết. Kiến Am hỏi về sự tu trì, ông nêu ra các kinh thường tụng như Kim Cang, Cao Vương, Ngọc Hoàng. Cư sĩ nghe xong bảo: Cao Vương là kinh Ngụy Tạo, chẳng nên tụng. Ngọc Hoàng là văn ngôn của phái tu tiên, người thờ Phật cũng không cần tụng. Anh và tôi á đều lớn tuổi cả rồi, muốn thoát khỏi vòng sống chết luân hồi, ngoài pháp môn niệm Phật ra, e không còn kịp nữa. Rồi cư sĩ tặng cho ông mấy quyển Di Đại Hư Giải, Tiểu Chỉ Quán và các sách về tịnh độ. Đồng Văn vui mừng nhận lãnh đem về. 2 năm sau, ông lại sang nhà Sa Kiến Am nói rằng:
từ khi được chú khuyên nhắc, hàng ngày tôi đều tinh tấn niệm Phật, cầu sanh về Tây Phương. Gần đây tôi thường thấy chư Phật, Bồ Tát hiện đầy khắp hư không. Lại thấy hoa sen năm sắc nổi hiện hai bên mình, đến thời tôi quyết được vãng sanh về Cực Lạc.
Kiến Am bảo: anh nói đúng sự thật hay chăng? Nếu quả có các điềm lành ấy, cũng chớ nên tiết lộ cho nhiều người biết. Đồng Văn chỉ mỉm cười, không đáp. Ngày 18 tháng Giêng năm Bính Dần 1926, ông cảm thấy trong người không khỏe. Kế tiếp, mỗi ngày càng thêm suy bại. Con trai xin rước thầy bốc thuốc, ông bảo:
cha đang chờ Phật đến tiếp dẫn, rước y sĩ đến làm chi?
Rồi quyết định không chịu uống thuốc, cứ liên tục niệm Phật. Cô con gái và rể về thăm, ông gọi tất cả các con lại, trối dặn rằng:
các con đều không lớn, có sự suy nghĩ hiểu biết, phải nên lánh giữ làm lành và chí tâm niệm Phật. Ngoài ra, cha không còn di chúc điều chi khác.
Vào đầu tháng 3, vừa đúng ngày thọ lục tuần của mình, Đồng Văn bảo người nhà đều đốt hương, xưng danh hiệu Phật và mời các bạn tu đến trợ niệm. Trước khi vãng sanh, ông bảo:
Đức A Di Đà vừa quang lâm đến, hiện thời thân tôi đang ngồi vào tòa hoa sen.
Nói xong, nằm nghiêng về bên hữu, niệm Phật cấp thiết, tiếng nhỏ lần rồi đi thẳng. Lúc ấy nhằm giờ Tuất, ngày 6 tháng 3, Đồng Văn dặn người nhà tận liệm đơn sơ bằng chiếu manh áo vải. Lúc nhập liệm, thi thể ông vẫn còn mềm dịu, sắc mặt tươi sáng, rực rỡ hơn hồi còn sống. Truyện bà Lý Thị.
Lý Thị là mẹ của Lý Canh Hiên ở huyện Võ Thành, Sơn Đông. Tánh bà điềm tĩnh, ít nói cười. Sự ăn mặc dở ngon, tốt xấu vẫn an phần, không kén lừa, đòi hỏi. Sau 30 tuổi, bà trường trai thờ Phật, đem hết việc nhà giao phó cho con trai và dâu. Khi có người quen thân đến thăm, sau vài câu chuyện hàn huyên, liền tạ lui về phòng, niệm Phật không dứt. Chẳng bao lâu đứa con trai, rồi cháu nội, nối tiếp nhau chết yểu. Lý Thị ban sơ có vẻ thương tiếc đau buồn, kế lại ngăn dứt tình cảm, vẫn lần tràn niệm Phật như cũ. Do đó, hàng xóm đều cười thầm, đôi ba kẻ lại tới ngay trước mặt kiêu ngạo, cho bà già u mê. Lý Thị trước sau vẫn điềm nhiên, không buồn giận. Có người gạn hỏi:
bà niệm Phật mãi như thế để làm gì?
Tôi rất chán cõi xa bà, nhờ ác này, nguyện phi mãn phần, được sanh về thế giới cực lạc, thoát khỏi kiếp luân hồi, khổ lụy mà thôi.
Lúc gần 100 tuổi, bà vẫn còn tỏ tay sáng mắt, bước đi vững mạnh như thường. Một hôm, sau thời lễ niệm tối xong, bà bỗng gọi đứa cháu dâu bảo:
đêm nay có việc phiền nhọc đến con, nên nán chậm lại sự nghỉ ngơi, theo thường lệ.
Cô cháu dâu chỉ vâng dạ lơ là, chẳng mấy lưu ý. Nhưng trước khi đi ngủ, thử lại dò thăm, thì bà đã ngồi xe mặt về hướng Tây, tắt hơi mãn phần lúc nào không biết. Bây giờ, nhằm ngày 4 tháng 8 năm Dân Quốc thứ 3, Lý Thị thọ được 96 tuổi.
Lời bình. Khách đến viếng thăm, sau vài câu hàn huyên rồi từ tạ lui về phòng lần chuỗi. Con trai và cháu đích tôn chết non mất người thừa tự, trước lộ vẻ đau tiếc, kế lại năng dứt tình cảm lo tu hành. Người xung quanh ngạo báng là u mê, vẫn điềm nhiên niệm Phật không buồn giận. Qua mấy điểm trên, đủ thấy rõ trong đời sống, Lý Thị đã từng trải nhiều cảnh gian khổ, nên tâm rất nhàm chán cõi xa bà, tha thiết cầu sanh Tây Phương một cách không thối chuyển. Theo kinh giáo, các pháp đều như huyễn, thì khởi tâm nhàm chán hay sanh niệm mến ưa cũng còn chưa hợp lý. Nhưng đó là chỗ tu của bậc Thượng Thượng Căn, trình độ đã khế ngộ với chân tâm. Ngoài hạng trên, nếu chính mình chưa được như thế mà chấp lý cầu cao, tất khó vãng sanh về cực lạc. Cho nên khi xưa, Trí Giả Đại Sư đã nêu hai hạnh, yếm ly và hân nguyện, làm điểm thiết yếu cho sự vãng sanh. Nhân tiện, xin nhắc lại câu chuyện hiện thực ở Việt Nam. Một cư sĩ tu đã lâu, có thể gọi là từng nghiên tầm thông hiểu nhiều kinh điển Đại Thừa. Hôm nọ, ông đến chùa hỏi một vị hòa thượng.
Bạch ngài, các pháp đều do tâm, sự vui khổ cũng do tâm chấp theo ngoại cảnh. Thế tại sao ngài lại còn niệm Phật cầu sanh Tây Phương để làm gì?
Vừa lúc ấy, ánh nắng mai xuyên qua cửa sổ, chiếu vào chỗ ghế ông đang ngồi. Vị cư sĩ vội đứng lên nhấc chiếc ghế tránh sang một bên. Thấy thế, hòa thượng cười bảo.
Nói có một chút mà ông còn chịu không được, nói gì là các pháp do tâm.
Vị cư sĩ đỏ mặt im lặng, rồi đề cập sang chuyện khác.
Câu chuyện bà Trần Thị.
Trần Thị là vợ của Diệp Vĩnh Sương ở huyện Du Nguyên, tỉnh An Huy. Bà bẩm tánh từ ái, hay làm việc ân huệ, mến ưa sự sạch sẽ. Lúc 40 tuổi, vì con trai lớn bị chứng suy lao, bà cầu khấn Phật, phát nguyện ăn chay trường. Xong đứa con bởi tội chướng nhiều duyên phước kém, công đức của bà chưa đủ sức cứu vãn, nên bệnh nó chỉ tạm dứt rồi kế mãn phần. Do duyên con trai thân mến yểu dông, Trần Thị xét nghĩ, chán kiếp người vô thường, cưới vợ lẽ cho chồng, đem hết việc nhà quỷ thác cho thứ nam và dâu. Phần mình, chuyên lo tu hành, trì trai giữ giới. Bà thường ở riêng một gian tỉnh thất, trong đó thờ cúng Quán Âm Đại Sĩ. Sớm hôm Trần Thị kính thành lễ bái, niệm hồng danh A-di-đà và thánh hiệu Quán Thế Âm. Sự hành trì cứ liên tục như thế suốt dài 10 năm, không ngày nào bỏ sót. Bà thích hạnh bố thí hay cứu kẻ khốn cùng, cấp nạn. Có ai đến xin đều vui vẻ tùy phần giúp đỡ và khuyên họ nên niệm Phật để mau thoát khổ. Vào tháng 10 niên hiệu Dân Quốc thứ 5, Trần Thị qua đời. Đêm sắp từ trần, bà bảo quyến thuộc rằng:
Con cháu cứ yên nghỉ, ta sẽ sanh về Tây Phương. Đừng lấy làm kinh lạ.
Nói xong, vẫn niệm Phật mãi không thôi. Trong thân quyến hãy còn chưa tin, nhưng đến sáng lại thăm chừng, thì thấy bà ngồi ngay thẳng hướng về Tây An Tỉnh mà giảng sanh. Hôm sau nhập niệm, khi đốt y phục cũ và khăn tắm, bỗng đâu ánh sáng năm sắc nổi hiện lên trên ngọn lửa. Trong đó là hiện rõ một đóa hoa sen to lớn, tươi đẹp. Hai bên có hai con rồng đanh dây. Những người trông thấy đều kinh lạ, khen ngợi. Bà thọ được 73 tuổi.
Câu chuyện các phu nhân.
Các phu nhân nguyên là vợ của thái sử Trịnh Ngoạn ở Trường Sa. Quan thái sử nghiên cứu nội điển tinh tường, thông hiểu rất sâu về Phật pháp. Đến tuổi trung niên, phu nhân thường hay đau yếu. Trịnh thái sử để cho bà ở riêng một gian lầu, lo việc tu trì. Tại nơi đây, phu nhân hằng chuyên niệm Phật, quanh năm chân không bước ra khỏi cửa. Mọi việc có hai đứa thị tỳ giúp đỡ. Hành trì lâu ngày, ban đêm tuy bà tĩnh tọa trong bóng tối, song vẫn thường thấy một vùng ánh sáng, chẳng rõ từ đâu phát ra. Tuy không hỏi về việc bên ngoài, nhưng mọi sự phu nhân đều biết trước. Đôi khi rảnh rỗi, quan thái sử giảng luận về Phật lý cho nghe, bà đều lãnh ngộ sâu sắc hơn người thường. Mùa xuân năm Kỷ Mùi, thời Dân Quốc, phu nhân giữ biết ngày giờ lâm chung, nói với Trịnh Thái Sử rằng: "Tôi xin tạm biệt, vãng sanh về Cực Lạc. Sau khi đắc pháp nhẫn rồi, sẽ nương thuyền đại nguyện trở lại hóa độ cõi Sa Bà." Đúng thời đã định, bà ngồi mãn phần, hương lạ bay thơm đầy thất. Lời bình: chúng sanh do bị trần duyên che lấp nên lạc mất nguồn chân tâm trong lặng sáng suốt của mình. Khi dứt trần niệm, ánh sáng của tự tâm sẽ phát sanh, và khi tâm thanh tịnh, trí huệ thần thông cũng từ nơi đó mà hiển hiện. Các phu nhân thấy bạch quang, biết trước mọi việc, hiểu sâu Phật lý, đều do bà thức ngộ cảnh trần như huyễn, rũ sạch muôn duyên, một lòng niệm Phật, tâm được thanh tịnh, nên những diệu dụng sẵn có mới phát hiện ra vậy.